Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục Tập 3. Hải La Mã khuyên tính hành nguyện nên chân thành tha thiết. Một nhỏ dạy về lòng tính chân thật, tâm nguyện thiết tha. Pháp môn tịnh độ lấy bao pháp tính nguyện hành làm tông. Không tin sao có thể phát nguyện cho được? Không có nguyện làm sao khởi hành? Không có diệu hạnh trì danh làm sao chứng điều đã tin, mãn điều đã nguyện cho được? Được vãng sanh hay không hoàn toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh xấu hay càng. Tín nguyện hành như ba chân của cái định, thiếu một sẽ đổ nhào. Nếu chẳng chú trọng tín nguyện, chỉ mong trì danh cho đạt được nhất tâm, dẫu đạt được nhất tâm sâu xa cũng khó thể liễu sanh thoát tử. Vì sao vậy? Do phiền hoặc chưa hết sạch, chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử được. Tín nguyện đã không có, chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Đời có kẻ hãm cao chuộng xa, thường phổ phan tự lực, miệt thị Phật lực. Chẳng biết từ sống đến chết không chuyện gì chẳng cậy vào sức người khác, nhưng chẳng lấy đó làm thèn. Sao riêng đối với đại sự liễu sinh tử và Phật lực lại chẳng muốn tiếp nhận? Chắc là mức chí điên cuồng nên mới đến nỗi như vậy. Hành giả tịnh tông hãy nên thống thiết răn dè. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hà Tịnh Độ Chỉ Yếu. Đối với pháp tắc tu trì, hãy nên thường như con như mẹ, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, qua lại một câu Phật hiệu miên miên mật mật. Dẫu gặp bất cứ sự duyên nào cũng chẳng để cho gián đoạn, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Người làm được như thế chắc chắn vãng sanh. Lại phải nên tâm niệm nhân từ rộng lượng, tánh khí khiêm nhường thuận thảo, nhận được những điều người khác chẳng thể nhận, hành được những điều người khác chẳng thể hành, chịu cực nhọc thể cho người khác, thành tựu điều tốt đẹp cho người ta. Thường nghĩ mình sai quấy, đừng bằng lỗi của kẻ khác. Bậc đẳng giác Bồ Tát trong 12 thời lấy 10 phương Phật để sám trừ tốt nghiệp, huống là kẻ còn đang trong địa vị phàm phu. Hãy nên thường hố thẹn, nào dám ỷ y. Nếu ỷ y, dẫu có tu trì thấy điều thuộc về ma nghiệp. Con người như thế trở nên thân cần, để khổ đến nỗi lâu ngày đều bị biến đổi giống như họ. Phải văn giữ chắc tông chỉ, chẳng bị suy chuyển bởi kinh giáo và lời lẽ của thiện tri thức, rồi bỏ pháp này tu pháp khác. Pháp môn này chính là pháp môn tống trì, thành thủy thành chung để 10 phương ba đời, hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Hết thảy pháp môn không pháp nào chẳng từ pháp giới này lưu xuất. Hết thảy hành môn không môn nào chẳng trở về pháp giới này. Vì thế pháp này được chính giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh đều xiển dưng, muôn luận cùng tuyên nói. Bọn ta là hạng mạt học, sao lại lập gì từ chút lấy tội khiên tự lầm lầm người ư? Nguyện hãy suy nghĩ sâu xa, xin hãy suy nghĩ sâu xa. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hà Tịnh Độ Chỉ Yếu. Hãy thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết thì có đạt được như thế chăng? Không tín nguyện có đạt được như thế chăng? Phàm là bọn hữu tình chúng ta, hễ nghe nói đến pháp môn tịnh độ thì phải tin Ta Bà cực khổ, Tây Phương cực vui. Phải tin rằng từ nhiều đời đến nay nghiệp chướng sâu nặng, chẳng cậy vào Phật lực khó thể xuất ly. Phải nên tin rằng cầu được vãng sanh thì ngay trong đời này sẽ được vãng sanh. Phải tin niệm Phật nhất định được ngài từ bi nhiếp thọ. Dùng một lòng kiên định này, nguyện lìa Ta Bà như kẻ tù muốn thoát khỏi lao ngục, chọn chẳng có tâm lưu luyến. Nguyện sanh Tây Phương như lữ khách mong quay về cố hương, chẳng hề có ý niệm do dự. Từ đó tùy phần tùy lực chí tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, chẳng luận là nói năng im lặng, động tình đi đứng nằm ngồi, đón tiếp khách khứa, mặc áo ăn cơm, giữ sao Phật hiệu chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. xem cõi ta bà này nhớ xấu còn hơn nhà xí. Tin cõi cực lạc kia chính là quê nhà mình vốn có sẵn. Chẳng cầu phước lạc cõi trời cõi người trong đời này hay đời sau, chỉ nguyện khi bảo chung mạng tầng được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Sáng tối như thế niềm đâu chú trọng đấy, niềm cực công thuần cảm ứng đạo giao, lúc lâm chung ắt được thỏa nguyện. Đã sanh về tịnh độ sẽ đúng ngộ vô sanh. Nhìn lại phú quý thế gian khác nào ánh dương diệm hỏa đốm trên không, thật đúng là nhà ngục biển độc mà thôi. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Luật. Nói đến tính thì phải tính ta bà, quả thật là khổ. Cực lạc quả thật là vui. Ta bà khổ vô lượng vô biên, nói tóm lại chẳng ngoài tám khổ, tức là sanh, già, bệnh, chết, thương yêu phải xa lìa, oán ghét phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hần hực. Tám nỗi khổ này dù sáng đến cực phẩm hay hèn như ăn mày, ai nấy đều có. Bảy nỗi khổ đầu là quả do đời quá khứ cảm thành, suy nghĩ kỹ ắt tự biết, không cần phải viết từng tầng, nói nhiều quá tốn bút mực. Cái khổ thứ tám là ngủ ấm hần hực, chính là hiện tại khởi tâm động niệm và những hành động nói năng, chính là nhân của cái khổ trong vị lai. Nhân quả kéo dắt nhau nối tiếp không ngừng, từ kiếp này sang kiếp khác không thể giải thoát. Ngủ ấm chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức chính là cái tâm khởi huyễn vọng khi tiếp xúc cảnh. Do những pháp thân tâm huyễn vọng này bèn khởi hoặc tạo nghiệp nơi sáu trần cảnh, như lửa cháy hừng hực chẳng thể ngưng tắt, nên gọi là xí thành, tức là cháy hừng hực vậy. Ngoài ra ấm có nghĩa là che kính, đồng nghĩa với chữ ấm cũng có nghĩa là che lấp bộ thảo. Do năm pháp này che lấp chân tánh chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời, tuy mặt trời tỏa sáng rực rỡ tròn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che nên chẳng chiếu sáng được. Phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp bị năm ấm này chứng ngăn, mặt trời trí huệ nơi bầu trời chân tánh chẳng thể hiển hiện, cũng giống như thế. Sự khổ thứ tám này là gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo sức thiền định sâu, đối với cảnh giới sáu trần chọn chẳng chấp trước, chẳng khởi yêu ghét. Từ đây giả công dụng hành tiến lên chứng vô sanh, hoặc nghiệp sạch hết, cắt đứt gốc rễ sanh tử. Những công phu này thật chẳng dễ dàng, trong đời mạt đạt được thật khó. Vì thế nên chuyển tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh không có các khổ. Thuần là tướng đồng nam bé trai, thọ như hư không, thân không tai biến. Những cái tên như già, bệnh, chết vân vân chẳng còn nghe đến, huống gì thật có. Theo chân thánh chúng, thân cần di đà, nước, chim, cây cối đều diện pháp âm, tùy căn tánh mình do nghe pháp bèn chứng. Thân còn chọn chẳng thấy được, huống gì có oán. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn. Lầu gác nhà viện đều do bảy bấu hợp thành, chẳng nhọc sức người chỉ là hóa ra. Biến bảy sự khổ nơi ta bà thành bảy niềm vui. Lại thêm thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình liền có thể trong một niệm ở khắp trong mười phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí huệ, có đại biện tài, từ một pháp biết thật tướng của các pháp, tùy cơ thuyết pháp không lầm lạc. Dẫu nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng điều khế hợp diệu lý thật tướng, không có nỗi khổ, ngủ ấm hừng hực, hướng niềm vui, thân tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Ta bà khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng ví tày. Tỉnh sâu lời Phật chọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chứng tính. Chớ nên dùng chỉ kiến phàm phu ngoại đạo lầm sanh suy lường, bảo các thứ thù thắng chân nghiêm mầu nhiệm trong tịnh độ đều là ngụ ngôn. Tỷ dụ tâm pháp chẳng phải là cánh thật. Nếu có sự thấy biết ta vậy, sai lầm như thế sẽ mất lợi ích thật sự được vãng sanh tịnh độ, tai hại quá lớn, không thể không biết. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi cư sĩ Trần Thích Châu. Phật A Di Đà vì ta phát nguyện lập hành để mong thành Phật. Ta do trái nghịch Di Đà hành nguyện nên bao kiếp dài lâu thường luân hồi lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà là Phật trong tâm ta, ta là chúng sanh trong tâm Di Đà. Tâm đã là một mà phàm và thánh khác nhau một trời một vực, là vì ta một mực mê trái nên mới thành ra nông nổi ấy. Tính tâm như thế mới là chân tính. Từ tính tâm này phát ra cái nguyện quyết định vạn sanh, hành cái hành quyết định niệm Phật, ngõ hầu thông nhập pháp giới tịnh độ, thành tựu ngay trong một đời, siêu nhập thẳng vào Như Lai địa, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Vĩnh Gia, thư thứ 8. Chuyện niệm Phật quan trọng nhất là liễu sanh tử. Đã vì liễu sanh tử thì hãy từ sanh lòng nhằm chán đối với nỗi khổ sanh tử, từ sanh lòng ưa thích đối với sự vui Tây Phương. Như thế thì hai pháp tính nguyện sẽ được vẹn toàn ngay trong một niệm. Lại thêm niệm chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ, thì Phật lực, pháp lực, sức công đức tính nguyện nơi tự tâm, ba pháp đều phô bày trọn vẹn. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa hư không, dẫu mây dày bắn đóng tầng tầng, chẳng mấy chốc liền tiêu tan. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Từ Ngạn Như và Tư Dật Như. Kinh A Di Đà dạy, từ đây đi về phương Tây, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A Di Đà, nay đang thuyết pháp. Lại nói, cõi ấy vì sao tên là Cực Lạc? Do chúng sanh cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên tên là Cực Lạc. Không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui là do được trang nghiêm bởi phước đức, trí huệ, thần thông, đạo lực của Đức Phật A Di Đà. Thế giới chúng ta đang sống đây có đủ 3 thứ khổ, 8 thứ khổ, vô lượng nỗi khổ, chọn chẳng có niềm vui, cho nên gọi là ta bà. Chữ phạn ta bà ở đây Trung Hoa dịch là khâm nhận, ý nói chúng sanh trong cõi này phải chịu đựng những nỗi khổ ấy. Nhưng trong thế giới này không phải là không có niềm vui, nhưng tất cả những chuyện vui đa số là khổ. Chúng sanh mê muội ngực ngạo coi đó là vui, như nghiện rượu, đắm sắc, săn bắn, vây bắt vân vân, có gì vui đâu mà những kẻ ngu phu đắm đuối không bỏ được, vui quên cả mệt, thật đáng thương xót. Dẫu là sự vui thật sự cũng có thể trường cũ. Như cha mẹ còn sống đầy đủ, anh em không có chuyện gì, chuyện như vậy làm sao có thể thường hằng cho được. Vì thế cảnh vui vừa hết, tâm buồn nối tiếp dấy lên. Do vậy bảo chọn chẳng có niềm vui không phải là nỗi quá đáng vậy. Thế giới này khổ nói chẳng thấy chọn, dùng tâm khổ, bát khổ để tóm lược thì chẳng còn sót gì. Tâm khổ là 1. Khổ khổ, 2. Hoại khổ, 3. Không khổ không vui, tức là hành khổ. Khổ khổ có nghĩa là do thể tánh của thân tâm ngũ ấm này bức bách nên gọi là khổ. Lại còn phải thường chịu thêm những nỗi khổ sanh, già, bệnh, chết vân vân nên gọi là khổ khổ. Hoại khổ là có chuyện gì trong thế gian tồn tại dài lâu. Mặt trời đứng bóng liền chân, trăng tròn rồi khuyết, đạo trời còn vậy. Nếu là chuyện người, cảnh vui vừa hiện, cảnh khổ đến ngay. Đúng vào lúc cảnh vui bị hoại diệt thì khổ chẳng thể nói được, cho nên gọi lạc là hoại khổ. Hành khổ là tuy không khổ không vui, tự hồ thích nghi, nhưng tánh nó dời đổi, há thể thường trụ, vì vậy gọi là hành khổ. Nêu lên 3 sự khổ này không sự khổ nào chẳng thấu tóm. Về ý nghĩa của bác khổ, trong sách Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam đã trình bày cặn kẽ: nếu biết cái khổ trong cõi này, tâm chẳng lìa ta bà sẽ ảo ạt phát sanh. Nếu biết sự vui của cõi kia, ý niệm ham cầu cực lạc sẽ bừng bừng phát khởi. Do vậy, không làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện, dùng đấy để vun bồi nền tảng. Lại thêm, chí thành khẩn thiết chỉ danh niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì thoát được cõi ta bà này, sanh về nước cực lạc kia, làm con đích thực của Phật A-di-đà, làm bầu bạn tốt trong hải hội. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 3, lời tựa sách Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam. Triệu Pháp Sư nói: trong trời đất giữa vũ trụ có một Phật báu giấu kín trong núi hình. Lời này nói về kẻ chưa ngộ chưa chứng, chứ thật ra Phật báu ấy bao quát thái hư, cùng tột theo chiều dọc, tròn khắp theo chiều ngang, hằng cổ hằng kim, luôn luôn hiển lộ. Đấy chính là như câu nói luôn luôn chỉ dạy cho người mà người vẫn cứ chẳng hề biết cho, chẳng đáng buồn sao? Chỉ có mình Đức Thích Ca Thế Tôn ta đích thân thụ dụng được. Những chúng sanh khác chạy kiếp này sang kiếp khác, dựa vào sức oai thần của vật báu ấy để khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi trong sáu nẻo, chọn chẳng có thổ ra. Ví như kẻ mù đích thân lên núi báu, chẳng những không thụ dụng được, trái lại còn bị thương. Do vậy Đức Thế Tôn tùy thuận cơ nghi mà khai thị, khiến cho bọn họ ai nấy đều theo đường trở về nhà. Nơi sáu căn, sáu chừng, sáu thức, bảy đại, tùy theo từng hoàn cảnh mà quan sát kỹ càng, mong họ đích thân thấy được vật báu ấy. Nhưng bậc có đủ chí chiếu bát nhã, liền lập tức rộng không các uẩn, hết sạch mọi khổ ích. Tuy có nhiều vị làm được như vậy, nhưng đấy chẳng phải là điều bọn chúng sanh động căn đờ mạt mà hồng mong mỏi được. Bởi vậy Đức Phật mở ra một pháp môn đặc biệt ngõ hầu thường chúng hạ căn đều đạt được lợi ích thật sự ngay trong đời này, dạy họ dùng lòng tính sâu đậm, nguyện thiết tha, chuyên niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối lâu ngày chày tháng, chính cái tâm nghiệp thức của chúng sanh này sẽ trở thành Như Lai bí mật tàng, tức là do báu tam muội chứng được báu thật tướng, mới biết vật báu này chọn khắp pháp giới, lại đem vật báu này thí khắp hết thảy. Do vậy từ khi Đức Phật mở ra pháp môn này, hết thảy Bồ Tát Tổ Sư thiện chi thức thay điều tuân hành pháp này, do pháp này chọn đủ tự lực và tha lực. So với những pháp chuyên cậy vào tự lực thì khó dễ khác nào một trời một vực. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ, lời tựa sách Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Sớ. Nếu chúng ta có thể đầy đủ lòng tính chân thật, nguyện thiết tha, như con nhớ mẹ, nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối để niệm, thì hai tầng công phu xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh của Đức Thế Chí, và xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh của Đức Quán Âm, sẽ hòa lẫn trong một tâm để niệm hồng danh vạn đức của Như Lai. Lâu ngày chày tháng, cái tâm nghiệp thức chúng sanh sẽ trở thành Như Lai bí mật tàng. Đấy gọi là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, cho nên nhân trùm biến quả, quả tột nguồn nhân. Người có duyên gặp được mong chớ có rẻ. Đấy là đường vào cửa niết bàn của vi trần Đức Phật. Huống gì chúng ta là người đời mập pháp, há dám chẳng nói theo ư? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ, lời tựa cho ấn bản Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, được viết theo lối chữ Khải để tặng đại chúng đọc tùng. Đã biết ta bà là khổ, cực lạc là vui, thì hãy nên phát thệ nguyện thiết thực, nguyện lìa khổ ta bà, nguyện hưởng vui cực lạc. Nguyện ấy phải tha thiết như bị rớt xuống hầm xí, cầu được thoát ra gấp. Lại như bị giam cầm trong ngục, đau đớn nghĩ đến quê nhà, sức mình chẳng thể tự thoát, ắt phải cầu người có đại thế lực cứu cho thoát khổ. Hết thảy chúng sanh trong thế giới ta bà, đối với cảnh thuận nghịch khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, ô uế diệu giác minh tâm sẵn có, đấy chính là hầm xí không đáy. Đã tạo nghiệp ác, ắt phải chịu ác báo qua nhiều kiếp dài lâu, luân hồi xấu nẻo. Đấy chính là chốn lao ngục chẳng hề phóng thích tội nhân. A Di Đà Phật trong nhiều kiếp quá khứ phát 48 nguyện độ thoát chúng sanh. Có một nguyện là nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta cầu sanh về nước ta, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng sanh chẳng lấy chánh giác. A Di Đà Phật thời nguyện độ sanh, nhưng nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng biết làm cách nào. Nếu như chỉ tâm xưng danh thề cầu xuất ly ta bà, thì không một ai chẳng được Phật rủ lòng từ nhiếp thọ. A Di Đà Phật có đại thế lực cứu được người đang ở trong hầm phân khổng đáy trong lao ngục chẳng hề phóng thích, khiến họ thoát ngay những chốn ấy, đặt yên họ nơi quê nhà sẵn có là cõi cực lạc, khiến họ nhập cảnh với Phật được thọ dụng giống như Phật. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. 2. Khuyên nên trừ lòng nghi sinh lòng tin. Trong thế gian tất cả căn thân, căn chính là cái thân chúng ta hay thế giới, tức là trời đất mình đang sống, đều là đồng nghiệp. Thế giới và biệt nghiệp căn thân được cấm thành trong cái tâm sanh diệt của chúng sanh, đều có thành hoại, đều chẳng bền lâu. Thân có sanh lão bệnh tử, thế giới có thành trụ hoại không. Nói vật đạt đến cùng cực, ắt xoay ngược lại, vui quá hóa buồn, chính là ý này. Bởi lẽ nhân đã là sanh diệt thì quả không thể nào chẳng sanh diệt. Thế giới cực lạc là do A Di Đà Phật chứng triệt để Phật tánh sẵn có trong tự tâm, tùy tâm hiện ra thế giới xứng tánh trang nghiêm chẳng thể nghĩ bằng. Do vậy sự vui trong cõi ấy không có thời kỳ cùng tầng, ví như hư không rộng rãi lớn lao, bao hàm hết thảy sấm la vạn tượng. Tuy thế giới bao lượt thành bao phen hoại, nhưng hư không rốt ráo chẳng tăng giảm. Ông dùng sự vui thế gian để cực vấn sự vui nơi cực lạc. Dẫu ông chưa thể thấy được sự vui nơi cực lạc, tuy ông chưa thể thấy hư không hoàn toàn, nhưng hư không trong vòng trời đất ông đã từng thấy qua đã có biến đổi hay chăng? Phải biết hết thảy chúng sanh đều sẵn có Phật tánh. Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy người ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Do nương vào đại từ bi nguyện lực của A Di Đà Phật nên cũng được hưởng sự vui bất sanh bất diệt ấy. Do căn thân là liên hoa hóa sanh nên không có nỗi khổ sanh già bệnh chết. Còn thế giới do công đức xứng tánh biến hiện nên không có những sự biến đổi thành trụ hoại không. Dẫu là thánh nhân cũng còn có những điều không biết, hả có nên do pháp thế gian sanh diệt mà nghi ngờ ư? Trích dẫn Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 2 thư trả lời cư sĩ Phùng Bất Cửu. Các pháp môn khác, pháp nhỏ thì đại căn chẳng cần tu, pháp lớn thì tiểu căn chẳng thể tu nổi. Chỉ có một môn tịnh độ này độ khắp ba căn, lợi độn gồm thâu. Trên thì như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền chẳng thể vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì Ngũ Nghịch, Thập Ác, Chủng Tánh A Tỳ Địa Ngục cũng có thể dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này thì chúng sanh đời mạt muốn trong đời này liễu sanh thoát tử chọn chẳng có hy vọng gì. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế nhưng cách tu lại cực giản dị. Do vậy nếu không phải là kẻ đời trước có thiện căn tịnh độ sẽ có thể tin chắc không nghi. Chẳng những phàm phu không tin, nhị thừa còn đa nghi. Chẳng những nhị thừa không tin, quyền vị Bồ Tát rất có thể còn ngờ. Chỉ có đại thừa Bồ Tát thuộc những địa vị sâu xa mới có thể triệt để thỏa đáng tin tưởng không nghi, có thể sanh lòng tin sâu xa đối với pháp này. Dẫu là phàm phu đầy dễ chiền phục thì chủng tánh ấy đã trội vượt bậc nhị thừa. Ví như thái tử rớt xuống đất vẫn cao quý hơn quần thần, tuy tài đức chưa lập nhưng cậy vào sức vua cảm được báo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy, do dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật bèn có thể đem cái tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật. Cho nên ngầm thông Phật chí, thầm hợp đạo màu. muốn nói pháp tu tịnh độ mà không nêu đại lược sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để liễu thoát và sự dễ dàng của pháp cậy vào Phật lực vãng sanh này, thì nếu không nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu có mảy may tâm nghi, sẽ do nghi mà thành chứng. Đừng nói gì không tu, dẫu có tu cũng chẳng thấy được lợi ích thực sự rút ráo. Do vậy phải nói, một pháp tính phải gấp gáp suy cầu, ngõ hầu tạo lòng tin sâu xa đến cùng cực vậy. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Thích Châu. Nếu nói A Di Đà Phật ở yên nơi cực lạc, mười phương thế giới vô lượng vô biên, chúng sanh trong một thế giới niệm Phật cũng vô lượng vô biên, A Di Đà Phật làm sao có thể dùng một thân cùng lúc tiếp dẫn hết thảy chúng sanh niệm Phật trong khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp: sao ông lại dùng chi kiến phàm phu để suy lường Phật cảnh? Xin mượn thí dụ để giải thích hồng trừ sai lầm cho ông. Một vầng trăng vằng vặc dưới trời hiện bóng trong vạn con sông, trăng có dụng tắm hay không? Trên trời chỉ có một vầng trăng, nhưng biển cả, sông to, rạch lớn, khe nhỏ thấy đều hiện bóng trăng vẹn toàn. Dẫu nhỏ như trong một trước một giọt nước không đâu chẳng đều hiện bóng trăng trọn vẹn. Vả nữa, bóng trăng trên sông rạch, một người nhìn vào sẽ thấy một vầng trăng đối trước người ấy. Trăm ngàn vạn ức người ở trăm ngàn vạn ức chỗ nhìn vào, không ai chẳng có một vầng trăng đối trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ức người ai nấy đi về những hướng đông, tây, nam, bắc, thì nơi người ấy đi đến, trăng vẫn thường ở nơi người ấy. Chỗ trăng đi đến chọn chẳng có xa gần. Nếu trăm ngàn vạn ức người ở yên chẳng đồng, thì trăng cũng ở yên chẳng đồng, luôn ở nơi người ấy. Chỉ có nước trong lành thì trăng hiện, nước đục sao đồng thì trăng ẩn. Trăng cố nhiên không lấy bỏ, không hiện là vì nước đục ngầu sao đồng không cách gì ẩn bóng được. Tâm chúng sanh như nước, A Di Đà Phật như trăng. Chúng sanh tính nguyện đầy đủ, chí thành cảm Phật thì Phật bèn ứng. Giống như nước trong trăng hiền, nếu tâm không thanh tịnh, không chí thành tương ứng với tham sân si, giống như nước đục loạn đồng, thì trăng tuy chẳng bỏ sót khủng chiếu, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Mặt trăng là sắc pháp thế gian mà còn hay khéo như thế, huống chi A Di Đà Phật đoạn sạch phiền hoặc, phước huệ đầy đủ, tâm bao thái hư lượng chọn pháp giới. Do vậy Kinh Hoa Nghiêm nói: thân Phật đầy ắp pháp giới, hiện khắp trước hết thảy chúng sanh, tùy duyên cảm ứng không gì chẳng trọn vẹn, nhưng thường ngồi nơi tòa bồ đề này. Do vậy phải biết chọn khắp pháp giới cảm sẽ ứng chọn khắp pháp giới. Quả thật Phật chưa hề khởi tâm động niệm có tướng đến đi, nhưng có thể làm cho chúng sanh duyên chín mùi thấy Phật đến đây tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Ôm lòng nghĩ như thế, cố nhiên chẳng phải chỉ có một hai người. Do vậy tôi bèn trình bày đại ý để người đọc sanh chánh tín vậy. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa sách Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam. Nếu sự lý tánh tướng có không, nhân quả hỗn độn chẳng phân, thì chỉ nên học theo ngũ phu ngũ phụ cắm cúi niệm Phật, chí cung chí kính, chỉ nên thành khẩn lâu ngày trầy tháng, nghiệp tiêu chí rằng chứng tận phước cao. Cái tâm nghi ấy triệt để rất mất, thì Phật có hay là không, chính mình có hay là không, đường nẻo vào cửa Phật, căn cứ đích xác nơi bờ kia, cần gì phải hỏi ai khác nữa. Nếu chẳng chuyên tâm nhúc chí niệm Phật, chỉ hiểu đôi phần từ miệng người khác bàn bạc, thì cũng giống như xem kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng. Đọc tịnh độ văn tẩy quy trực chỉ nhưng chẳng sanh tính tâm, là do nghiệp chướng trong tâm nên chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời, cố như mặt trời ở trên không, thấy được mặt trời là nhờ có mắt. Kẻ không thấy quang minh và lúc chưa thấy không khác gì nhau. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn thấy tướng quang minh. Một pháp niệm Phật chính là pháp thiết yếu nhất để mắt được sáng lại. Muốn thấy được tướng của thật tướng hãy nên giúp cạn lòng thành nơi pháp này, ắt sẽ có lúc được thỏa nguyện điều mình ấp ủ. Muốn đích thân thấy được chân ngã mà chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ thì sẽ không thể nào thấy được. Muốn chứng nhưng nếu chẳng đoạn hoặc chứng chân sẽ không thể nào được. Muốn viên chứng mà tam hoặc chẳng đoạn sạch, nhị tử chẳng vĩnh viễn mất thì sẽ không thể nào đạt được. Chú thích: tam hoặc tức là kiến tư hoặc, chừng sơ hoặc và vô minh hoặc. Nhị tử tức là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Nếu luận về nơi chốn thì các hạ sẽ luân hồi bao kiếp dài lâu, cũng như những lời cực vấn trái lý hiện thời đều là nhờ vào sức của chân ngã để thực hiện. Do trái nghịch giác xuôi theo chừng lao nên chẳng thể chân thật thọ dùng. Ví như cái đầu của chàng Diễn Nhã chậu nơi vật áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, lầm sanh sợ hãi, lầm chịu nghèo cùng. Trích dẫn văn sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Cố Hiển Vi. Chúng sanh mỗi người tập khí sai khác, mỗi người thiên về một chỗ. Kẻ ngu thiên về hèn kém tầm thường, bậc trí thiên nơi cao thường. Nếu kẻ ngu yên chịu phận ngu, chẳng dụng tâm tập loạn, chuyển tu tịnh nghiệp, thì ngay trong đời này quyết định được vãng sanh, có thể nói là không ai sánh kịp kẻ ngu ấy. Nếu người trí chẳng cậy mình có trí, vẫn cứ theo đuổi một môn, cậy vào Phật tự lực cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là hạng đại trí. Nếu y vào kiến giải của chính mình miệt thị tịnh độ, sẽ thấy từ kiếp này sang kiếp khác trầm luân ác đạo. Có muốn được bén gót những gã ngu trong hiện thời cũng hoàn toàn chẳng thấy được. Tôi thật sự yêu mến, hâm mộ những kẻ hiểu sâu xa tánh, tướng, tông, giáo kia nhưng chẳng dám thuận theo. Vì sao? Dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, dây nhỏ không thể bọc rộng. Nguyên do là vậy, chứ không phải là hết thảy mọi người đều phải bắt chước làm theo tôi. Nếu cũng hèn kém giống như tôi mà muốn học theo hành vi của bậc đại thông gia, muốn diệu ngộ ngay tự tâm, xem đọc biện giáo, tôi sợ chẳng thể thành bậc đại thông gia, trái lại còn bị hạng ngu phu ngu phụ thật thà niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót. Há chẳng phải là quả khéo biến thành vụn to, toàn bay lên không lại rớt xuống vực sâu ư? Một lời bao trùm hết, phải tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Trích dẫn văn sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư 9. Trong thời thế hiện nay, dẫu là bậc cổ Phật đã thành chánh giác thị hiện, chắc chắn cũng chẳng đề xướng gì khác ngoài chuyện giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận và chú trọng nơi pháp môn tịnh độ. Dẫu cho Đạt Ma Đại Sư thị hiện trong lúc này cũng sẽ dùng pháp môn cậy vào Phật lực để dạy dỗ. Thời tiết nhân duyên thật sự là căn bản. Trái nghịch thời tiết nhân duyên cũng giống như mùa đông mặc áo vải mỏng, mùa hạ mặc áo cù. Đói uống khát ăn không chỉ là vô ích mà ngược lại còn có hại. Trích dẫn văn sao Tục Biên, quyển thường, thư trả lời cư sĩ Vương Đức Châu, thứ 1. Ngài Thiện Đạo là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngài dạy chuyên tu vì sợ hành nhân tâm trí bất định bị các pháp môn khác đoạt trí. Dẫu cho khắp tất cả từ sơ nhị tam tứ quả thánh nhân và các Bồ Tát thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, cuối cùng là 10 phương chư Phật tận hư không trọn pháp giới hiện thân phóng quang khuyên bỏ tịnh độ, dặn cho diệu pháp thù thắng cũng chẳng chịu nhận. Bởi thọt đầu đã phát nguyện chuyển tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch nguyện ấy. Hòa thượng Thiện Đạo đã sớm biết người đời sau đứng núi này trong núi nọ chẳng có tí ti định kiến nào, nên mới nói như vậy, hòng giết chết cái tâm chụp giật cùng vòng cứ luôn mong mỏi ngưỡng mộ lòng vòng. Trích dẫn văn sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thứ 5. Xưa kia đại trí luật sư thông hiểu sâu xa giáo pháp của Tông Thiên Thai, nghiêm tịnh tỳ ni tức giới luật, hạnh nguyện tinh thuần, trí lực rộng lớn, chỉ đối với tịnh độ chẳng sanh tin tưởng. Về sau do bệnh nặng mới biết lỗi trước, Từ đó trở đi hơn 20 năm, tay chẳng rời kinh, chuyên nghiên cứu tịnh độ, mới biết pháp này lợi ích siêu việt thù thắng, bèn giảm đối chức mọi người, xứng tánh phát huy, chọn chẳng sợ hãi. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Thích Chí Châu, lá thư số 2. Người khéo được lợi ích thì đối với mọi chuyện không chuyện gì chẳng được lợi ích. Quạ kêu, sẻ hót, nước chảy, gió đồng, không gì chẳng chí bày thiên chân con người vốn sẵn có. Thiền tông gọi là ý của tổ sư từ trời tây sang. Huống gì bộ văn sao cụ quan văn tuy vụng về chất phát, nhưng những điều được viết trong đó bất quá đều là tùy ý tùy cơ, lấy những lời đã nói của Phật tổ biến thành những lời nói thông dụng mà thôi. Nào có phải do quan tự bịa ra ư? Quan chỉ truyền dịch lại để người sơ cơ dễ hiểu đó thôi. Dẫu là những điều dành cho sơ cơ, nhưng nếu thực hiện đến cùng cực thì cũng chẳng thể bỏ những điều này để tu những gì khác được. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Thích Chí Châu, lá thư số 1. Phàm phu đời mạt muốn chứng thánh quả mà chẳng nương theo tịnh độ thì đều là cuồng vọng. Tham thiền dẫu đặt đến địa vị bệnh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật thì vẫn là phàm phu, chưa phải là thánh nhân. Quan cực tầm thường, kém cỏi, thiếu học vấn, nhưng thật sự giữ được thái độ, chẳng bị suy chuyển bởi ngôn ngữ văn tự của kinh giáo tri thức. Nếu ông chịu tin tưởng, hãy dốc sức nơi pháp, dễ thực hiện, dễ thành tựu. Trích dẫn văn sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 6. Tổ triệt ngộ, tổ tính thường, trước tác ích, nhưng cũng đủ khiến cho người khác dấy lòng phát nguyện. Cố nhiên chẳng thể lấy trước tác nhiều hay ít để phán định đạo đức hơn kém được. Xưa nay có nhiều vị pháp thân thị hiền chỉ nói vài câu ít ỏi, không để lại trước tác gì. Những vị như vậy nhiều lắm, hả có nên sanh lòng nghi nơi chỗ này? Cần biết rằng chúng ta muốn liệu sanh tử quả thật chẳng cần nhiều, chỉ cần một điều là lòng tính chân thật, nguyện thiết tha, niệm Phật cầu sanh Tây Phương là đủ rồi. Dẫu đọc hiểu trọn hết đại tạng cũng chẳng qua là nhằm thành tựu chuyện này mà thôi. Trích dẫn văn sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Duy Phật. Nay gửi cho cô ta một bộ An Sĩ Toàn Thư, xin hãy đọc kỹ càng, cẩn thận phần chú giải và dẫn chứng của đoạn văn ta 17 đời làm thân sĩ đại phu và những đoạn vấn đáp để giải trừ nghi ngờ. Trong các sách Vạn Thiện Tiên Tư, Dục Hải Hồi Cùng, Tẩy Quy Trực Chỉ sẽ chẳng đến nỗi biến mình thành kẻ không có căn bản. Tuy tạm sống mấy chục năm, hệ chết liền tiêu diệt chẳng còn, há chẳng đáng thương đến tục cùng ư? Nếu biết thân chết mà thần thức chẳng diệt, coi đó như tuổi thọ, thì tuổi thọ nào phải chỉ dài lâu như trời với đất? Nếu chịu tu trì cầu sanh Tây Phương thì đến tục cùng đời vị lai sẽ làm đại đạo sư cho hết thảy chúng sanh, chẳng phải là bậc đại trượng phu vĩ đại ư? Trích dẫn văn sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Sương, lá thư số 4. Phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật, hả nên nói kẻ mù điếc câm ngọng chẳng được vãng sanh? Phật nói đến mù điếc câm ngọng trong tám nàng, ngụ ý những tật ấy khiến cho người đó có thể nhập đạo mà thôi. Nếu có thể chuyên rộng niệm Phật, tuy người điếc chẳng thể nghe kinh và nghe thiền chi thức khai thị, người mù chẳng thể xem kinh, rốt cuộc nào chớ ngại gì đâu. Người câm không có tiếng, kẻ ngọng cũng không nói gãy gọn được, nhưng trong tâm niệm thầm vẫn có thể đích thân đạt được niệm Phật tam muội trong đời này. Lâm chung lên thẳng chính phẩm, hả nên nói những người ấy chẳng thể vãng sanh? Những người ấy chẳng sốt sắng niệm Phật thì chẳng thể vãng sanh, chứ không phải là những người ấy dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Còn người tàn phế, thiếu tay, thiếu chân thì cũng giống như kẻ mù điếc câm ngọng. Nói kẻ mù điếc câm ngọng chẳng thể được vãng sanh, như thế là vì hiểu lầm bài kệ trong Vãng Sanh Luận mà ra. Kệ nói: cõi thiện căn đại thừa bình đẳng, không có những danh từ đáng chê trách nữ nhân và thiếu căn, giống nhị thừa chẳng sanh. Chính là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới của những người mang thiện căn đại thừa sanh về, chọn chẳng có những danh từ có thể gây nên chê bai hoặc có thể gây nên sự chán ghét. Hai câu tiếp đó liệt kê một số những danh từ có thể gây nên sự chê bai như nữ nhân, người xấu căn chẳng đủ và hàng người nhị thừa, thanh văn, duyên giác. Do vậy, nữ nhân cặp căn khuyết, nhị thừa trùng bất sanh, nghĩa là Tây Phương không có nữ nhân, người xấu căn chẳng hoàn bị và hàng nhị thừa. Tây Phương tuy có danh từ thánh nhân tiểu thừa nhưng đều thuộc hàng phát tâm đại thừa, chọn chẳng có hàng thanh văn, duyên giác, không phát tâm đại thừa. Chứ không phải là nói đến những người tu hành cầu vãng sanh thế giới ấy. Người thiếu trí huệ tưởng rằng những hạng người ấy chẳng được vãng sanh Tây Phương lầm lẫn quá lớn. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời Pháp Sư Tông Linh. Xưa kia giới hiền luận sư ở Tây Vực, đức cao khắp đời, đạo lấy lừng tứ chúc, tức bốn xứ thiên chúc. Do tốt nghiệp nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử. Chợt thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng xuống bảo: ông trong kiếp xa xưa kia nhiều lần làm quốc vương não hại chúng sanh, đáng lẽ đò ác đạo từ lâu, do ông hoằng dương Phật pháp nên phải chịu nổi đau khổ nhỏ này trong cõi người để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu, vân vân. Ông nên gắng chịu đựng, vân vân. Nếu chẳng hiểu rõ, nhưng trong đời trước người ta sẽ nói giới hiền chẳng phải là vì cạo tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế, Phật pháp linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Nếu thấy người tạo ác nhưng hiện tại được phước báo thì cũng sẽ khởi tâm tà kiến như thế, chẳng biết đấy đều là tiền nhân hậu quả. Và chuyển quả báo nặng nề trong đời sau thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, cũng như chuyển quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân, đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thường, thư trả lời cư sĩ Châu Tùng Nghiêu. Phật pháp không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Ví như một trận mưa thấm khắp cây cỏ cùng tươi tốt, cái đạo tu thân tề gia trị quốc tân dân không gì chẳng đầy đủ. Xưa nay những kẻ văn chương lừng lẫy một thuở công nghiệp vang rền vũ trụ, và những người nhân hiếu rất mực muôn đời kính ngưỡng, người ta chỉ biết đến hình tích chưa xét đến cội nguồn. Nếu khảo sát kỹ căn do thì tinh thần chỉ khí tiết tháo của họ đều do học Phật vun bồi mà ra. Những chuyện khác không cần phải nhắc đến, chứ ngay như tâm pháp của thánh nhân do Tông Nho phát minh cũng phải nhờ vào Phật pháp để làm khuôn mẫu vậy, huống gì những thứ khác. Thế nhưng bọn Tông Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế cho rằng những điều ấy do chính trí của họ tìm ra, nên đặt ra những lời chê trách Phật để làm kế bịt tai trộm linh. Từ đời Tống đến nhà Nguyên rồi sang nhà Minh, không lúc nào chẳng vậy. Thử dốc lòng khảo sát thì không ai chẳng lấy Phật pháp để tự làm lợi cho mình. Còn như họ nói đến chuyện tịnh tọa, nói đến chuyện thảm cứu, đều là chứng cớ chứng tỏ họ dụng công lâm chung, biết trước lúc mất, nói cười ngồi thác là những chứng cớ sau cùng để phát hiện họ có tu Phật. Những chuyện như vậy chép trong các truyện ký của lý học không thể nào nêu tròn. Hả có phải học Phật là mối lo cho xã hội ư? Trích dẫn Văn Sao Tăng Quảng Chân Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư thứ nhất. Đức Đại Giác Thế Tôn khéo trị những căn bệnh nơi thân, nơi tâm chúng sanh, khéo làm cho thiên hạ thái bình, những dân yên vui. Tâm bệnh có những thứ nào? Chính là tham sân si. Đã có những bệnh ấy, tâm chẳng thể tránh được. Những ý niệm thuận theo tình kiến trái nghịch lý sẽ ồ ạt dấy lên. Những niệm ấy đã khởi, ắt sẽ muốn thỏa lòng ham muốn của chính mình, cái tâm hèn tệ giết trộm dâm sẽ ngay lập tức biến thành sự thật. Đấy gọi là do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chuốc khổ, trái chừng điểm kiếp chẳng thổ nào xong. Chú thích: chừng điểm kiếp tức là kiếp số nhiều như số vi trần. Đức Như Lai thương xót tùy theo từng căn bệnh của chúng sanh mà bán thuốc, bảo họ: tâm tham sân si chẳng phải là cái tâm vốn có của các ngươi. Tâm các ngươi vốn viên minh tịnh diệu như tấm gương sáng sạch, chọn chẳng có một vật nào. Hệ có vật ở trước gương thì không vật nào chẳng được soi trọn vẹn. Vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng lưu giữ. Giữ được tánh thiên chân của ta chẳng bị chuyển theo vật, mê tâm đuổi theo cảnh thì gọi là ngu phu. Trái chừng hợp giác liền dựa vào dòng thánh. Nếu con người biết được điều này, tâm bệnh sẽ lành. Tâm bệnh đã lành, thân bệnh chẳng có cội gốc nữa. Dẫu cảm xúc lạnh nóng cũng chẳng bị nguy hiểm. Tâm đã chánh thì thân sẽ chánh theo. Do đã không có tình niệm tham sân si, sẽ do đâu mà có những hành hèn tệ giết trộm dâm cho được. Ai nấy đều như thế thì dân là đồng bào, loài vật giống như ta, đối đãi bình đẳng, nào còn có chuyện tranh đất giành thành tàn sát lẫn nhau nữa ư? Vì thế những bậc vũ quan thông minh duy trí thời xưa không vì nào chẳng sùng phụng hộ trì bởi Phật pháp, giữ yên đất nước khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy, nên đặt đến thái bình mà chẳng hay chẳng biết chẳng tỏ lộ dấu vết vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Phải biết một câu A Di Đà Phật chỉ đến cùng cực thì thành Phật vẫn còn dư. Hả nên bảo niệm kinh A Di Đà niệm Phật chẳng diệt được định nghiệp ư? Phật pháp giống như tiền, do người khéo dùng. Ông có tiền thì làm gì mà chẳng được? Ông có thể chuyên tu một pháp thì cầu gì chẳng được? Hả cứ phải khăng khăng chỉ chú này niệm kinh này sẽ được công đức này, chẳng đạt được những công đức khác ư? Trích dẫn Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Mầu. Pháp môn tịnh độ nếu tin cho tới còn gì tốt lành hơn? Nếu chí mình chưa quyết thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật chư Tổ, chọn chẳng được một niềm nghi tâm. Nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lâm chung nhất định khó thể cảm thông. Cổ nhân bảo pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu trọn vẹn, hàng đăng địa Bồ Tát chẳng biết được ít phần. Chú thích: đăng địa Bồ Tát còn gọi là địa thượng Bồ Tát, bậc Bồ Tát đã chứng từ sơ địa trở lên. Hàng đăng địa đại sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ là hạng phạm phu lè tè sắc đất lại vòng sanh ức đoán ư? Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Nếu tâm sanh tử thật sự thiết tha, tin tới nơi tâm chẳng sanh một niệm ngờ vật, thì dù chưa ra khỏi ta bà, đã chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong chốn ta bà. Chưa sanh cực lạc nhưng đã là khách quý cõi cực lạc. Thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ. Hả có nên do dự lười nhác sao nhãng, để đến nỗi một phen lầm lỡ khiến mình bị lơ làng mãi mãi ư? Là chàng nam nhi có huyết tánh dứt khoát chẳng chịu, sống làm thấy đi thịt chạy, chết mục nát như cỏ cây, hãy gắn lên cố lên. Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù Phổ Hiền chỉ quy, do Mạo Minh Long Thọ Hoàng Dương, do các vị Huệ Viễn Thiên Thai Chí Khải Thanh Lương Vĩnh Minh Liên Trì Ngẫu Ích phát huy xứng xuất để khuyên khắp, dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí. Các vị Bồ Tát đại sĩ ấy trăm ngàn năm trước sớm đã vì ta nghiên cứu khắp các giáo pháp trong đại tàng, đặc biệt chọn ra pháp chẳng cần đoạn hoặc mà được dự ngôi bộ xứ này. Ngay trong một đời này quyết định sâu lòng chí viên chí đốn cực kỳ giản dị, thống nhiếp thiền giáo luật lại vượt xa thiền giáo luật. Cho dù căn cơ cạn hay sâu, dù quyền hay thật, thật là một diệu pháp thật đặc biệt siêu việt lẽ thường. Chúng ta chẳng tin tưởng Phật Tổ là những bậc thầy từ xưa bằng những vị tri thức cận thời hay sao? Kinh Hoa Nghiêm là vua trong tam tạng, cuối kinh quy kết chú trọng nguyện vương. Hoa tạng hại chúng đều đã chứng pháp thân, đều cầu vãng sanh hồng viên mãn Phật quả. Bọn ta là hạng gì mà lại dám chẳng bắt chước theo? Hãy bỏ tâm cuồng ấy, tận lực thực hành đạo này, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết. Nào đời phải thâm học khắp cả rồi mới thành hàng biết pháp ư? Luận bàn xác thực thì pháp môn đại thừa pháp nào cũng viên diệu, nhưng căn cơ có sống chính, duyên có cạn sâu. Bởi thế xét về mặt lợi ích thì có khó được và dễ được. Tổ Thiện Đạo hóa thân của Phật A Di Đà đã dạy chuyên tu. Ngài chỉ e hành nhân tâm trí bất định, bị các thầy trong những pháp môn khác lung lạc, nên bảo: cho dù thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả và thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, đẳng giác Bồ Tát, cho đến thập phương chư Phật tận hư không, chọn pháp giới hiện thân phóng quang, khuyên ta bỏ pháp tịnh độ, giảng cho pháp thù thắng nhị màu nào khác, ta cũng chẳng chịu nhận. Thưa, là do lúc ban đầu đã phát tâm chuyển tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch nguyện ấy. Hòa Thượng Thiện Đạo đã sớm thấy người đời sau đứng núi này chống núi nọ, chẳng có kiến giải nhất định. Vì thế Ngài nói như vậy để kiệt lực xoay chuyển cái tâm ngẫm nghé cuồng vọng ưa ham cầu. Ai đã biết Ngài Thiện Đạo là thầy mà lại chẳng tuân theo? Thế mà người tuân theo lời Ngài thật chẳng được mấy. Có phải là do túc thế ác nghiệp sai khiến, đến nỗi quanh mặt bỏ lỡ pháp khế lý khế cơ bậc nhất này, không thiền không tịnh độ, nghiệp thức mang mang, làm kẻ không cội rễ trong nẻo luân hồi đó chăng? Áo đạo thay, tu hành tịnh độ có cái lệ quyết định chẳng nghi, chẳng cần phải hỏi hai người khác hiệu nghiệm hay không. Dù khắp cả người đời không ai được hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh nhất niệm nghi tâm. Cứ lấy lệ lẽ chân thành của Phật tổ làm căn cứ. Nếu hỏi người khác về sự hiệu nghiệm, chính là tin Phật chưa đến mức cùng cực, tâm vẫn còn so đo, chưa thể trọn vẹn mọi sự. Nam Nhi Anh Liệt quyết chẳng đến nỗi bỏ lời Phật để tin lời người, trong tâm không chủ ý, chỉ muốn cậy vào lời người khác khoe hiệu nghiệm để hướng dẫn tiền đồ của chính mình, thật chẳng đáng buồn ư? Ông La Đại Sơn chẳng được vãng sanh, lại bị đò vào nơi phước báo là do tập khí văn chương quá nặng. Tập khí ấy đã nặng, dù nói là niệm Phật, nhưng thực ra niệm niệm đặt nơi cộng phu sáng tác văn chương. Cộng phu niệm Phật chỉ là chống đỡ mặt ngoài đó thôi. Đấy là bệnh chung của văn nhân, chẳng phải chỉ riêng Đài Sơn thôi đâu. Phật bảo thế chí biện thông là một trong tám nạn, chính là vì lẽ này. Người sống trong cõi đời nhất nhất phải theo đúng bổn phận của mình, chẳng thể vọng tưởng tính toán ra ngoài bổn phận. Tức là như thường nói, quân tử chẳng vượt ngoài phận vị của mình, cũng như nói quân tử chỉ làm đúng theo phận vị của mình. Tuy đối với pháp môn tịnh độ đã sanh tính tâm, nhưng ý niệm ưa cao chuộng trội vẫn còn chưa buông xuống được, chưa chịu đặt mình vào hàng ngu phu ngu phụ. Phải biết rằng ngu phu ngu phụ dễ liệu thoát sanh tử, bởi tâm họ chẳng có dị kiến. Nếu hiệu tông thông giáo, toàn thân có thể buông xuống hết, thực hành công phu của hạng ngu phu ngu phụ thì cũng dễ liệu thoát sanh tử. Nếu không thì bậc cao nhân thụng tông thụng giáo lại chẳng bằng ngu phu ngu phụ đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy vãng sanh làm chủ, tùy duyên tùy phần chuyên tinh chí mình, Phật quyết chẳng dối người. Nếu không, mộng bay lên hóa ra lại rớt xuống, đấy là tự mình lầm lẫn, nào phải lỗi của Phật đâu. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền tối diệu, chi viên chi đốn, trọng do pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đủ hết thảy pháp là viên, ngay trong đời này tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này, nên bảo là đốn. Hạng phàm phu lè tè sắc đất cũng bao được pháp này, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thật là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm chống thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng sanh của chư Phật chư tổ. chẳng sanh tính tâm nơi pháp này, hoặc tính chẳng chân thành thiết tha, chính là do nghiệp chướng sâu nặng, chẳng kham liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường luân hồi lục đạo trong thế giới này, chẳng có kỳ ra. Dẫu được làm thân trời người, thời gian ấy rất ít, như khách chỉ ở trọ một phen, đọa trong tam đồ thời gian ấy dài lâu, như ở yên nơi quê nhà. Mỗi lần nghĩ đến tâm kinh sợ, dần đứng lóng tóc, chẳng nề rác miệng, khẩn cáo đồng nhân. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Xem kỹ thơ ngài gửi đến, bàn luận nhiều điều, nhưng có thể nói gọn một lời là: chỉ dùng chi kiến phạm phu để suy lường sang bậy Phật trí mà thôi. Vả như chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh giới, có một ai biết được rõ nguyên do mọi sự chăng? Từ khi mình có hiểu biết đến nay, thấy tiện nhân làm sao mình cùng bắt chước làm đúng như thế, thì thân thể mới được thành lập, mọi sự mới thuận tiện thích đáng, thân tâm an lạc, từ sống đến chết hưởng thọ tự tại. Đối với những lời khuyên dụ của Đức Như Lai, các hạ cho rằng vì chẳng biết ngọn ngành Phật trí và ngọn ngành tịnh độ như thế nào, nên dù Phật Tổ nói lời thành thật cũng chẳng thể nhân đó sanh lòng tin. Xin lấy chuyện này để xét. Các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo, thì có biết hay là không biết nguồn gốc của việc chống đối ngăn lạnh chăng? Nếu nói là biết, thì ai là người biết? Xin chỉ đích xác ra. Nếu chỉ không được, vẫn là theo quy củ của tiền nhân đã lập mà ăn cơm mặc áo, sao lại đối với diệu pháp liễu sanh thoát tử bậc nhất cứ đòi phải biết trước cội nguồn rồi mới sanh lòng tin, chọn chẳng chịu do lời thành thật của chư Phật chư Tổ mà sanh lòng tin vậy? Hơn nữa, nếu các hạ có bệnh cần phải uống thuốc, thì trước hết sẽ mở sách bản thảo bạch huyết ra xem, để biết được dược tánh nguồn gốc căn bệnh, rồi căn cứ trên bệnh chứng mà kê toa, sau đấy mới uống thuốc, hay là lập tức mời thầy lang chấn mạch lập tức uống thuốc. Nếu lập tức uống thuốc thì việc trị bệnh và học Phật mâu thuẫn nhau quá. Dù cho có mở sách bản thảo mạch huyết ra xem để biết được dược tánh gốc bệnh, cũng vẫn mâu thuẫn với việc học Phật. Vì sao vậy? Bản thảo mạch huyết đều là lời để đời của tiền nhân, ông chưa thể từng mất thấy, làm sao tin được? Nếu bảo những câu trong bản thảo mạch huyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật Tổ thiện chư thức sao lại đều chẳng tin? Cứ phải chính mình thấy mới tin. Với chi kiến của ông, cứ thực tình mà luận, thì trước hết phải thấy thuốc ấy chạy vào kinh lạc nào, trị được bệnh nào, rồi mới kê toa uống thuốc. Quyết chẳng chịu dựa theo những lời nói trong bản thảo mạch huyết để lập toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa từng thấy. Nay nguồn gốc của việc chống đối ngăn lành trị bệnh chưa từng thấy, nhưng vẫn cứ ăn cơm mặc áo uống thuốc, thế thì ngọn nguồn của Phật và tịnh độ chưa từng thấy. Dù có lời thành thật của Phật của Tổ cũng chẳng tin, là vì lấy gì? Với điều này thì có là chuyện liên quan đến tánh mạng, tuy không biết vẫn chẳng dám không làm đúng như thế. Còn với chuyện kia lại cây mình cạo minh, đòi phải thấy tột cùng mới chịu tu trì pháp ấy. Xưa nay được mấy kẻ hào kiệt phi thường như thế, do chi kiến đó rốt cuộc chẳng hưởng lợi ích thật sự của Phật pháp. Những kẻ bị coi là ngu phu ngu phụ kia thoạt đầu cũng chẳng biết gì, nhưng y theo quy củ của tiền nhân cấm đầu niệm Phật, bởi đó ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu, liền được đới nghiệp vãng sanh, cùng kẻ đoạn hoặc vãng sanh đều chứng Phật quả, có hơn kẻ chỉ biết xuông rồi thôi chăng? Loại người tự gián nhãn mình là hạng xuất khách, do nghi sánh bắn sẽ từ kiếp này sang kiếp khác đọa mãi trong ác đạo. Dù hàng ngũ phu ngũ phụ niệm Phật vãng sanh thương xót, muốn cứu vớt giùm cũng chẳng biết làm sao. Vì sao? Vì hạng người này bị ác nghiệp bất tín đời trước chướng ngại. Chí của các hạ như bạo kiếm cán tương mặt da, chặt ngọc như chém bùn, do chẳng khéo dùng chí ấy, khắc nào dùng thanh can tương mặt da để chém bùn, bùn không việc gì uổng phí kiếm sắc, chẳng đáng buồn sao? Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Phật Pháp là tâm Pháp, hết thảy Pháp thế gian chẳng sánh ví được. Có sanh ví chẳng qua là để khiến người ta lãnh hội được ý nghĩa, chẳng được chấp chích cứng vào sự để bằng ngang. Dùng cái quạt để ví cho mặt trăng, rụng cây dậy gió. Nếu cứ do cái quạt tìm lấy quang minh, từ nơi cây tìm ra sự phất phơ, thì có còn được gọi là chí hay chăng? Tuy mộng cảnh là giả, nhưng quả là chân. Cũng chẳng ngại dùng mộng cảnh để ví dụ nhân quả, cốt sao chúng phù hợp nhau. Là sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không có vọng tâm, chắc chắn chẳng có mộng cảnh. Điều này nhất định chẳng dễ luận. Tâm thiện ác và việc tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ phải tin, nếu không do vọng tâm là nhân của mộng sẽ được mộng cảnh. Tâm niệm Phật là nhân thành Phật, gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rút ráo viên thành Phật Đạo. Đấy chính là điều Ngài đang nghi ngăn trở Ngài phát khởi lòng tin vậy. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. Hãy để chuyện Phật rút ráo là có hay không lại đó. Các hạ cứ muốn cực vấn Phật là có hay là không, thì hãy tự hỏi chính các hạ rút ráo là có hay là không. Nếu bảo là không, thì mối ràng buộc này đây ai là người thuộc nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ đích xác. Lời lẽ của người nói chỉ là do yết hầu và thức tâm hợp lại mà có. Văn tự cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện. Mỗi mỗi điều chẳng ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng phải là các hạ. Rời ngoài năm pháp này, có chi được ai là các hạ để hỏi Phật rút ráo là có hay không, mà cho đó là câu hỏi đại trí huệ. Nếu chẳng chỉ ra được chính mình là có hay không, nhưng lại muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng, không đáng luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lý đến cùng tầng. Phật rút ráo là có, vì phàm tình của ông chưa sạch nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa là không nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức được. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Kinh Kim Cang dạy hàng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ hết thảy chúng sanh, khiến họ điều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sanh được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu trong lục độ vạn hành. Nếu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cho đến vạn hành cũng đều chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để tu. Văn kinh này giảng lược chỉ nếu bố thí để nói chung tất cả các pháp kia. Hãy nên không trụ vào đâu để sanh tâm. Không có các tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà tu hết thảy thiện pháp. Nói như vậy thì bảo là hữu tướng hay vô tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế, chật kính tái hư mà bảo là không, thì khác gì mù lòa từ lúc mới sanh. Nói không có một chúng sanh được độ là chẳng trụ vào tướng vô tướng. Vô sở trụ là muốn cho con người chặn vướng mắc trong phòng tình thánh kiến rồi chấp chức tướng. Nói độ tầng chúng sanh hành bố thí sanh tâm tu thiện pháp là muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp tự lợi lợi tha, ngõ hầu mình lẫn người cùng được viên mãn bồ đề mới thôi. Đừng vướng vào đó vọng chấp vô tướng là rút ráo chia sẻ cùng một chi kiến với kẻ nhai bả hèm, có đáng gọi là người có chí hay chăng? Tính có gì là khó khởi, nghi có gì là khó trừ? Ông quyết định chẳng chịu khởi, quyết định chẳng chịu trừ, dù Phật có đích thân thuyết pháp cho ông cũng chẳng làm sao được. Huống hồ tôi đây chỉ là kẻ phàm phu đầy giấy phiền trược. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Muốn biết Phật là thật hay giả, sao chẳng đối với những lý được bàn trong Tịnh Độ Văn, Tẩy Quy Trực Chỉ và những chuyện được chép trong ấy mà phát khởi lòng tin, dứt lòng nghi, lại cho những ngôn luận sự tích ấy chỉ là chuyện bị đặt lời đồn chẳng đáng để vào mắt vậy? Nếu nghĩ như vậy thì nhất định linh hồn chẳng đọa trong năm đường nào khác, chỉ ở ngay trong địa ngục A Tỳ đến hết đời vị lai, cứ mãi mãi hưởng thọ vạc soi lò than rừng gươm núi đao võ tâm hiển hiện, cứ coi chúng như các thứ lạc cảnh tự tài thọ dùng, coi đó là vui thì chẳng thể khuyên dụ được nữa. Ông cứ muốn biết Phật là thật hay giả, dù Tịnh Độ Văn Tẩy Quy Trực Chỉ nói gì đi nữa đều coi là chẳng thật, chỉ khi tự mình thấy đích thân chứng mới nhận là thật. Nay tôi lấy một sự tướng để hỏi, ông nên thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ thổi thác. Bắc Thông Châu Vương là Tiền Sang thời nhà Thanh từng giữ chức phiên đài ở Quảng Tây. Khi ấy Quảng Tây thổ phỉ rất nhiều, lúc ông Tiền có việc binh bị bèn bày kế diệt hết phỉ đặng, bắt giết rất nhiều. 4 năm trước đây ông mắc bệnh rất nặng, cứ chợp mắt liền thấy mình ở trong căn nhà tối. Nhà đó rất lớn lại rất tối, bọn quỷ vô số đều đến bức bách ông, sợ quá tỉnh dậy. Một lát sau chợp mắt lại thấy ý như cảnh cũ, lại hoảng sợ tỉnh dậy, suốt 3 ngày đêm chẳng dám chợp mắt. Ông ta chỉ còn thở thổi thóp, vợ bèn khuyên dụ, ông cứ như thế chẳng tốt đâu, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ ổn ngay. Tiền Sang nghe vậy liền gắng niệm, được một chốc liền ngủ, ngủ đẩy một giấc không mộng mị gì, mà bệnh cũng dần dần thuyên giảm. Nhân đó ông trường trai niệm Phật. Năm ngoái Tiền Sang và Trần Tích Châu lên núi có trò chuyện cùng quan, nếu các hạ lâm vào cảnh ấy thì cứ phải biết trước là Phật là thật hay giả rồi sau mới niệm chăng, hay là nghe xong liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng nhọc công xét thật giả cứ niệm ngay, thì hiện tại sao lại cùng người đời này bàn bạc ngôn luận sự tích người đời trước là thật hay hư, cứ nhất loạt cho lò vòng, chỉ cầu lấy chỗ đúng, cứ vinh vào đó kiển tâm cảnh mơ màng mờ mịt, còn to nhỏ lệ khóc cầu nữa ư? Đã có thể coi phú quý như chiếc dép rách, sao không thể coi chấp trước giống như chiếc dép rách để bỏ sạch cả đi? Ông tính dùng chi kiến ấy để làm cửa nhập đạo đấy ư? Chẳng biết nó chính là đường để đạp địa ngục A Tỳ đấy. Lấy mộng để ví cho Phật thì vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví như niệm Phật là nhân, vãng sanh gặp Phật là quả. Vì sao có thể lấy 6 ví dụ trong Kinh Kim Cang làm chứng? Ngôn ngữ văn tự thế gian một chữ một sự chẳng ngại gì diễn tả cả sang lẫn hèn, giảng giải cả tốt lẫn xấu. Chẳng hạn như chữ tử dùng để chỉ mình Đức Phu Tử cũng được, mà chỉ người bình thường cũng được, dùng để gọi con cái cũng tốt. Đều phải dựa vào văn mạch để xác định ý nghĩa. Quyết chẳng thể đối với chữ tử có nghĩa là phu tử, lại vẫn là nhi tử, tức con cái được. Cõi Phật là mộng cảnh, đâu cần chờ các hạ thành Phật rồi mới nói sâu. Nói như vậy chỉ tự tổn hại vô ích mà thôi. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Pháp môn Tịnh Độ là bí tâm triệt để của Đức Như Lai, là pháp môn phổ độ chúng sanh, khiến cho những kẻ phàm phu đầy dĩ triền phược không có sức đoạn hoặc, nhờ tín nguyện trì danh sẽ được liệu thoát ngay trong đời này, cùng làm bè bạn với Quan Âm Thế Chí, trên đến bậc Đặng Giác Bồ Tát, địa vị gần kề Phật quả, vẫn còn phải vạn sanh mới thành chánh giác. Chí viên chí đốn thông trên xuất dưới, vượt trội hết thảy các pháp môn đã được giảng trong cả một đời giáo hóa. Vì thế trong khi Đức Phật giảng kinh A Di Đà, 6 phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài đồng thanh tán thán khen là kinh công đức chẳng thể nghĩ bằng, được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phật lại nói, ta là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm được chuyện rất khó hiếm có, Đức Thế Tôn ta từ phú bày túc nhân bảo ta trong đề ác ngũ trược làm được chuyện khó làm, sau đây chứng đắc bồ đề, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này thật là rất khó, khiến cho người nghe tin nhận phụng hành chỉ nhằm bày tròn bốn hoài xuất thế mà thôi. Nhưng pháp môn này rất sâu khó lường, tuy đã được bổn sư và chư Phật Thế Tôn cùng khuyên nên tin tưởng, nhưng đời vẫn còn rất nhiều kẻ nghi. Chẳng những hàng thế chí phàm tình chẳng tin, ngay cả hàng tri thức thông hiểu tông giáo sâu xa cũng còn ngờ vực. Chẳng những hàng tri thức chẳng tin mà bậc thánh văn duyên giác đã chứng chân đế nghiệp tầng tình không hãy còn nghi ngờ. Chẳng những bậc tiểu thánh chẳng tin, ngay cả quyền vị Bồ Tát cũng hãy còn ngờ. Ngay đến bậc pháp thân đại sĩ dù đã tin chắc nhưng vẫn chẳng thể thấu hiểu tận cùng nguồn cội. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm nhân tâm, toàn thể là cảnh giới Phật, chỉ mình Phật với Phật mới có thể hiểu tròn, chẳng phải chỉ có người thấu hiểu được nổi. Bọn phàm phu ta ngửa tin lời Phật, ý giáo phụng hành sẽ tự được lợi ích thật sự. Nếu được nghĩa pháp môn chẳng thể nghĩ bằng này, thì phải là trong nhiều kiếp đã gieo sâu căn lành, huống hồ là tin nhận phụng hành ư? Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Kinh Hoa Nghiêm, vua của Tam Tạng, là do Đức Như Lai lúc tối sơ thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị đã vượt ngoài cửu giới giảng ra pháp một đời thành Phật. Chỗ quy tông kích đảnh của thật nghĩa rút ráo là dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Cảnh sở chứng của thiện tài đã bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, được gọi là bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác chỉ kém Phật một chút vẫn còn phải hồi hướng vãng sanh. Toàn bộ các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải đều bấm thọ giáo pháp này, cùng tu pháp này. Hủ nay kẻ thông tông thủng giáo, mất căn tánh thông lời, mất chứng nhập sâu xa, có hơn nổi các vị đẳng giác Bồ Tát kia chăng? Ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng dạy quý hướng, vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về. Những kinh luận ấy há chẳng đáng để tuân thủ hành theo ư? Các vị thánh hiền ấy đều là hàng ngũ phu ngũ phụ ư? Nói gọn một lời, nghiệp sâu chứng nặng chưa được giải thoát, nên đến nỗi đối với việc hằng ngày còn chẳng biết, cứ quen thói chẳng suy xét đó thôi. Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Phải biết rằng pháp môn tịnh độ chính là để nhiếp phục người thượng thượng căn. Vì thế thiện tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát vẫn dạy dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Nhưng đó huyên khắp Hoa Tạng hải chúng. Do vậy ta biết rằng một pháp hồi hướng vãng sanh tịnh độ chính là pháp tối hậu để viên mãn Phật quả. Đời có kẻ cuồng chẳng hiểu kỵ giáo lý, thấy ngũ phu ngũ phụ đều tu tập được pháp này, bèn khinh rẻ cho là pháp tiểu thừa, chẳng biết rằng đây chính là pháp môn đệ nhất, một đời thành Phật, thành thị, thành chung của Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu chỉ kiến hẹp kém, nghĩ mình công phu cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày, làm sao sanh ngay được. Chẳng biết rằng tâm tánh chúng sanh và tâm tánh của Phật chẳng hai. Ngũ nghịch thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiền chi thức dạy cho niệm Phật đủ cả 10 tiếng hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền chết đi, còn được vãng sanh. Lời quán kinh dạy cớ sao chẳng tin? Bọn họ còn vãng sanh, huống hồ chúng ta dù còn tội nghiệp, dù ít công phu, sánh với kẻ thập ác ngũ nghịch kia chỉ niệm 10 tiếng hay là mấy tiếng còn vượt trội hơn rất nhiều. Lẽ nào từ vội vàng bỏ qua đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin là vì hạ thủ dễ lại thành công cao, dùng công ích được hiệu quả nhanh. Chí viên, chí đốn, thẳng tắc, rộng lớn, giản dị, vượt trội hết thảy giáo lý thông thường. Chẳng phải xưa vốn đã có thiện căn, quyết sẽ có tin nhận phụng hành. Tôi thường nói cụ giới chúng sanh lìa khỏi pháp môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể đợi khắp quần manh, là chuyện thật vậy. Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Pháp môn Tịnh Độ độ khắp ba căn, chính là để tiếp độ căn khí thường thượng, kiếm tiếp dẫn hàng trung hạ căn. Kẻ ngu thường hay chê là pháp thiện cần tiểu thừa, nói chung là vì chẳng xem kinh luận đại thừa, chưa phải là người thông suốt có đủ con mắt. Chỉ dùng cái tâm điên đảo chấp trước của mình để suy lượng đạo nguyên thủy trọng yếu chung cục của Như Lai. Như kẻ mù ngó mặt trời, như người điếc nghe sấm, đương nhiên chẳng thấy chẳng nghe, chỉ đành suy luận vọng tưởng. Phải biết một pháp tín nguyện niệm Phật là do Như Lai vì tấm bi triệt để phổ độ chúng sanh mà tuyên thuyết. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể rút ráo đảm đương. Bọn họ thấy ngu phu ngu phụ đều niệm Phật được, bèn coi là pháp tiểu thừa thiến cần, khác nào ngôi sao bé chỉ chiếm lãnh được khoảng trời nhỏ, con trùng bé chỉ bò được khoảng đất hẹp. Nếu tin tưởng được pháp này thì là nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn. Nếu có thể dùng tín nguyện sâu chỉ danh hiệu Phật nhiếp tròn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, thì cái tâm phàm phu đó biến thành Như Lai tàng, như người nhiễm hương thân có mùi thơm. Hiện tại đã tiếp xúc với khí phần của Phật thì lúc lâm chung lại chẳng cảm ứng đầu giao được Phật tiếp dẫn hay sao? Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Cần biết rằng trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, nhưng đều phải đặt đến nghiệp tận tình không mới có thể liễu sanh thoát tử, khó cũng như lên trời. Hiện thời trên cả thế giới sợ rằng cũng khó có mấy người làm được. Nếu chí thành khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bất luận là ai đều chắc chắn được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Chỉ có kẻ chẳng sanh lòng tin, chẳng phát nguyện là không thể vãng sanh. Nếu có lòng tin thật sự, nguyện thiết tha, không một ai chẳng được sanh. Một pháp này chính là hoàn toàn cậy vào Phật tự lực gia bị tiếp dẫn vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường Thư Gửi Tiên Sinh Thích Hữu Khanh. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 3.